thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 16 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình ca nhạc Xuân yêu thương năm 2017. Tại chương trình, ban tổ chức đã thu được trên 220 triệu đồng từ sự ủng hộ của các bạn đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn.
Chỉ vì lợi ích cá nhân mà đến nay vẫn còn 6 hộ dân tại khu chung cư cũ Phổ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ chưa đồng thuận nhận tiền hỗ trợ bàn giao căn hộ. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng khu nhà tổng hợp Techco.
Bằng niềm đam mê với sách, gia đình anh Bùi Tùng ở tổ 4 phường Tân Thịnh đã sưu tầm xây dựng cho gia đình một tủ sách nhỏ. Hiện nay tủ sách đang thu hút nhiều độc giả đến mượn và đọc sách. Việc làm này góp phần tích cực trong việc gìn giữ và nâng cao chất lượng văn hóa đọc. Chuyên mục Văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tủ sách gia đình này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 15 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình ca nhạc Xuân yêu thương 2017. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Phát biểu khai mạc tại chương trình, anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nhấn mạnh, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến những hoàn cảnh khó khăn và thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi, hội viên phụ nữ cũng như cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Tiếp nối các hoạt động có ý nghĩa xã hội đó, chương trình ca nhạc Xuân yêu thương 2017 kêu gọi sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân là cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi, hội viên phụ nữ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố ủng hộ gần 600 suất quà. Sau khi quyên góp ủng hộ thành công, Thành đoàn Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tổ chức với 4 hoạt động chính là Xuân yêu thương số 1, Xuân yêu thương số 2, Xuân yêu thương số 3 và Xuân yêu thương số 4 được tổ chức tại 4 cụm để tặng gần 600 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh, sinh viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 27 phường xã của thành phố.
Những tình cảm, sự sẻ chia của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các đại biểu tham dự chương trình còn rất nhiều, chúng tôi không thể truyền tải hết được. Nhưng có một điều chắc chắn là tất cả những đóng góp của các tập thể cá nhân ủng hộ chương trình sẽ được những người làm chương trình hôm nay chuyển đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Bằng tất cả tình cảm, tấm lòng cũng như niềm tin của các nhà hảo tâm với ban tổ chức.
Chương trình có sự tham gia của hơn 100 diễn viên không chuyên là đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố. 15 tiết mục hát, múa có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, hát về mùa xuân đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc, tự hào khi mùa xuân đang đến gần. Tại chương trình lễ phát động gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và hỗ trợ phụ nữ khó khăn giai đoạn 2017-2021 đã thu hút được sự ủng hộ, hưởng ứng tham gia của các đơn vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường, đoàn viên, thanh niên, trường học, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố và đã thu được số tiền trên 220 triệu đồng. Thay mặt cho đông đảo chị em phụ nữ trong phường, chị Nguyễn Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Ngoài cái chương trình Xuân yêu thương của với ba hội, các hội như là Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh phát động, các chị em vẫn ủng hộ cái chương trình Xuân yêu thương năm 2017 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Đoàn Thanh niên thành phố phát động. Là đến ngày hôm nay đã được 13 triệu 100 ngàn đồng. Chị em mà ủng hộ thì cũng rất muốn được tới tận tay những các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, rồi những gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và các hội viên hội phụ nữ trong toàn thành phố và có cái Tết ấm no.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến xây dựng một cộng đồng sẻ chia cho cuộc sống tốt đẹp hơn và góp phần cùng thành phố mang Tết đến trọn vẹn hơn với người nghèo.
Sáng 14 tháng 1, Đảng bộ phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho trên 1.000 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết số 05 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta đang tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và kết luận số 09 về tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Qua hội nghị, giúp cho cán bộ đảng viên tự giác gương mẫu thực hiện tốt các nghị quyết, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó xây dựng chi đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức 4 lớp nghiên cứu quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cho gần 1.000 đảng viên. Đồng chí Đào Thị Hạnh Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sau khi nghiên cứu quán triệt nghị quyết, Đảng bộ phường đã đề ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Xác định nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng là một nghị quyết có tầm rất quan trọng, vừa cơ bản vừa cấp bách đang được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và đồng tình ủng hộ. Chương trình hành động đã đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường cần đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, thực hiện tiên phong gương mẫu trong quá trình thực hiện nghị quyết, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Các chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết nghiêm túc, khẩn trương, phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ.
Đảng bộ phường Tân Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường Tân Thành khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2016, Đảng bộ phường đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,4 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 350 tấn, bằng 105% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%. Trên 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tính đến hết năm 2016, Đảng bộ phường Tân Thành có 336 đảng viên, trong đó 277 đảng viên được đánh giá chất lượng. 19 trên 22 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ phường đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đối với công tác phát triển đảng viên, trong năm đã kết nạp 3 đảng viên, 7 đảng viên dự bị được xét công nhận đảng viên chính thức, tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 22 đảng viên. Theo đánh giá, trong những kết quả nổi bật đã đạt được, công tác xây dựng cơ bản là một trong những kết quả tiêu biểu nhất. Bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nói.
Năm nay thì là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ của phường và là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết 12 của Đảng. Thì phường Tân Thành đã có cái bước chuyển biến rõ nét. Một là về cái công tác xây dựng cơ bản thì đến nay cơ bản đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, đó là đường được nâng cấp sửa chữa đã được đưa vào bàn giao. Thế và sau khi bàn giao công trình ấy thì đã hiệu quả với những người dân tham gia dịch vụ thương mại, mở mang các cái ngành nghề và cái đường xá giao thông thuận lợi thì thu hút các cái doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư. Năm 2016 thì tiếp tục là có doanh nghiệp của khí hóa lỏng miền Bắc thì cũng đã ký với tỉnh cái hợp đồng để xây dựng cơ bản, tiếp tục thực hiện cụm công nghiệp số 5 đã được phê duyệt. Nên đây là cái bước đầu và thành quả được ủng hộ của nhân dân cũng như là dưới sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là đội ngũ cán bộ thì đã chú trọng cái công tác nhiệm vụ của mình để phát triển vào những năm tiếp theo.
Năm 2017, Đảng bộ phường quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch, đưa phường Tân Thành ngày càng phát triển. Nhân dịp này, 4 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng của địa phương được Đảng bộ phường khen thưởng.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở tổng hợp Tích Cô, ngày 14 tháng 1, tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đối thoại lần 2 với các hộ gia đình còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, gồm gia đình bà Nguyễn Thị Hương, bà Dương Thị Bích Huyền, bà Hoàng Hải Anh, bà Đỗ Thu Hằng. Tại buổi đối thoại, chỉ có gia đình bà Đỗ Thu Hằng đến dự. Sau khi trả lời những ý kiến kiến nghị của bà Hằng, các thành phần tham gia đối thoại đề nghị bà Hằng nghiêm túc thực hiện quyết định số 3347 ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án hỗ trợ di dời, bố trí tạm cư và tái định cư dự án, đồng thời yêu cầu gia đình bà Hằng nhận tiền hỗ trợ gần 550 triệu đồng và di dời để bàn giao căn hộ để chủ đầu tư thi công thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong khi các thành phần tham gia cuộc họp đang trả lời những ý kiến của bà Hằng, thì bà Hằng đã tự ý bỏ về, không có lý do. Ngay sau đó, Tổ công tác giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư đã đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ ban hành văn bản gửi Trường Trung học Phổ thông Gang Thép Thái Nguyên, đơn vị công tác của bà Đỗ Thu Hằng, yêu cầu bà Hằng nghiêm túc thực hiện quyết định số 3347 ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và sớm di rời ra khỏi nhà chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng để dự án sớm được triển khai thực hiện. Cho đến thời điểm này, đã có 71 trên 77 hộ thuộc dự án khu nhà ở tổng hợp Tích Cô tại chung cư Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ đã nhận tiền hỗ trợ và di rời bàn giao căn hộ để chủ đầu tư thi công thực hiện dự án. Hiện còn lại 6 hộ chưa chịu di rời, trong đó có hộ gia đình bà Đỗ Thu Hằng, hiện đang công tác tại Trường Trung học Phổ thông Gang Thép Thái Nguyên.
Chiều 14 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017-2019. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên có trên 130 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt tại 9 chi đoàn và 12 đội công tác. Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Công an thành phố đã có sự phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động của đoàn luôn được đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đoàn Công an thành phố quan tâm chú trọng hàng đầu. Ban chấp hành Đoàn Công an thành phố luôn chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của đoàn cấp trên và của ngành. Các cuộc vận động và các phong trào lớn được đoàn viên thanh niên hưởng ứng sôi nổi như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Với khẩu hiệu cán bộ chiến sĩ công an thành phố mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên luôn được quan tâm thực hiện tốt. Các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đều đạt hiệu quả cao. Cụ thể, Ban chấp hành đoàn đã xây dựng quỹ tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày với tổng số tiền gần 50 triệu đồng để ủng hộ và giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. 100% các chi đoàn và đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện các phần việc thanh niên. Đoàn viên thanh niên tham gia hơn 30 kế hoạch và trên 20 đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Qua bình xét hàng năm, 100% các chi đoàn đều đạt danh hiệu vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đoàn viên thanh niên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đổi mới phương pháp xây dựng, tổ chức phát động phong trào để đoàn viên thanh niên hăng hái nhiệt tình hưởng ứng tham gia, nâng cao chất lượng phong trào, tiếp tục giữ vững danh hiệu xuất sắc. Đại hội đã bầu ra 12 đồng chí vào ban chấp hành khoa mới và bầu 2 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Ngày 14 tháng 1, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Giang Thị Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Nguyễn Văn Hồng, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức của Đài và các cán bộ phụ trách, trạm, cụm truyền thanh cơ sở và đông đảo đội ngũ cộng tác viên. Năm 2016, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã phản ánh nhanh, kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, thành phố. Năm qua, Đài đã phát sóng được trên 4.600 tin bài trên cả 3 phương tiện là phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử, thực hiện 17 buổi truyền thanh trực tiếp các sự kiện diễn ra trên địa bàn, duy trì có hiệu quả 16 chuyên mục phát thanh. Ngoài ra, Đài còn tiếp âm phát sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh với thời lượng 2 giờ một ngày. Hiện mỗi ngày, Đài thực hiện 2 chương trình thời sự tổng hợp phát thanh với thời lượng 30 phút một chương trình. Mỗi tuần có một chương trình ca nhạc và một chương trình văn nghệ cuối tuần. Là một cộng tác viên tích cực và khán thính giả thường xuyên của Đài, ông Đào Nguyên Hải ở xóm 11, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nói.
Tôi là một bạn chuyên nghe và xem cái đài chương trình của Đài, thì tôi nhận thấy là Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố có một nội dung rất tốt và các chương trình nói chung đều có sức sống cả. Và đặc biệt là trong cái mảng văn nghệ thì đã là những cái buổi là sự mong đợi của rất nhiều bạn nghe đài nhưng vào những dịp cuối tuần. về cái bảng về chính trị và thời sự thì tôi thực sự nhận thấy rằng là chương trình của đài làm là rất kịp thời, phản ánh được rất kịp thời những cái về thời sự và những cái chương trình rất trung thực và mang tính chất rất thời sự và có tính chuyên nghiệp cao.
Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử, đài cũng chỉ đạo bộ phận kỹ thuật truyền thanh thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng máy móc, đường dây, loa truyền thanh công cộng, lắp đặt thêm nhiều trạm truyền thanh cơ sở để đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền. Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, một đơn vị mới được lắp đặt trạm truyền thanh cơ sở trong năm 2016 nói.
Trong năm 2016 vừa qua thì phường Phan Đình Phùng được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thành phố, của đài truyền thanh truyền hình thành phố tạo điều kiện giúp đỡ địa phương lắp đặt cái hệ thống loa truyền thanh ở 40 tổ dân phố và 2 cụm loa ở các cái dự án trên địa bàn phường. Sau khi lắp đặt cái hệ thống loa truyền thanh thì chúng tôi đã triển khai từ các tổ dân phố và tiếp âm của đài truyền thanh truyền hình thành phố và xây dựng quy chế chương trình của địa phương. Và sau khi triển khai thực hiện thì cũng được sự của nhân dân rất trên là đồng tình ủng hộ. Về phía địa phương của An Đình Phùng thì chúng tôi thấy đây là cái việc lắp đặt truyền thống loa truyền thanh ở địa phương là thiết thực và cần thiết để giúp đỡ cho địa phương cũng như người dân trên địa bàn phường nắm được đầy đủ các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những cái gì mà địa phương cần triển khai thì nó được thiết thực đến người dân hơn là triển khai tại các cái cuộc họp của hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông đã ghi nhận những thành tích của tập thể Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên trong năm 2016, đồng thời đề nghị đơn vị cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Năm tới thì tôi đề nghị các đồng chí quan tâm mấy việc rồi. Việc đầu tiên là quan tâm tuyên truyền những ngày kỷ niệm. Cái định hướng tuyên truyền của năm 2017 thì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và chắc là đặc biệt là Thành ủy, Ủy ban và Ban Tuyên giáo Thành phố cũng đã có hướng dẫn thì các đồng chí cũng quan tâm tuyên truyền. Việc thứ hai là luật báo chí thì được thông qua năm 2016 và bắt đầu hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2017. Luật lần này thì ngắn gọn hơn, rõ ràng hơn, quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của nhà báo. Thì cũng đề nghị là đài quan tâm tuyên truyền cái luật này. Việc thứ ba là các đồng chí quan tâm đến việc chăm lo, sửa chữa, bảo dưỡng, rồi lắp đặt thêm cái hệ thống truyền thanh cơ sở. Truyền thanh cơ sở nó có cái hay thế này, bất kể lúc nào, bất cứ lúc nào, người dân cũng có thể tiếp cận được thông tin của đảng, nhà nước và chính quyền địa phương về việc chỉ đạo hoặc đưa ra chính sách và thực hiện chính sách. Thế tôi đề nghị các đồng chí ở đài chăm lo đến việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Ở đài có thể ít nhân lực, nhưng có nhân lực hay không chính là ở chỗ là có xây dựng được đội ngũ cộng tác viên hay không. Vì các đồng chí có đông hơn, có tinh nhanh hơn thì cũng không thể nắm được tin tức một cách nhanh nhạy, trực tiếp, thường xuyên như đội ngũ cộng tác viên. Trên có đội ngũ cộng tác viên mà khi có vấn đề, phát hiện vấn đề và đưa tin thì chắc chắn là sẽ tốt hơn bản thân đài. Trên dứt khoát là phải phát triển mạnh cái đội ngũ cộng tác viên.
Phát huy những thành tích đạt được, năm 2017, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, đặc biệt tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10, 40 năm ngày thành lập đài 20 tháng 10. Cùng với đó, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 6 tập thể, 5 cá nhân làm tốt công tác truyền thanh cơ sở, 10 cộng tác viên xuất sắc. Đài đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2016, đồng thời trao giải cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi báo chí với chủ đề Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, bằng niềm đam mê với sách, gia đình anh Bùi Tùng ở tổ 4 phường Tân Thịnh đã sưu tầm xây dựng cho gia đình một tủ sách nhỏ khoảng 300 đầu sách với đầy đủ thể loại. Dù mới thành lập được hơn một tháng nay, nhưng tủ sách gia đình anh đã thu hút nhiều độc giả đến mượn và đọc sách, qua đó đã góp phần tích cực trong việc gìn giữ và nâng cao chất lượng văn hóa đọc.
Đến thăm gia đình anh Bùi Tùng ở tổ 4 phường Tân Thịnh, chúng tôi khá bất ngờ về tủ sách của gia đình anh. Từng cuốn sách thể loại được anh phân loại một cách khoa học theo thứ tự thư mục, tác giả để tiện tra cứu. Theo như lời anh Tùng kể, thói quen đọc sách và mê sách của anh bắt đầu hình thành từ nhỏ và lớn dần theo năm tháng. Với anh, mỗi cuốn sách đều mang trong mình một ý nghĩa hết sức quan trọng về tri thức cũng như triết lý sống, nên anh luôn nâng niu gìn giữ chúng như những báu vật. Đây chính là động lực để anh Tùng quyết tâm xây dựng tủ sách tại gia đình. Anh Bùi Tùng, chủ tủ sách gia đình chia sẻ, qua việc đọc sách đã nuôi dưỡng tâm hồn và cho tôi và các thành viên trong gia đình có được vốn sống phong phú bên cạnh những điều học được ở trường đời. Phòng đọc sách cũng chính là nơi mà gia đình tôi có được những giây phút thư giãn tuyệt vời bên những trang sách quý.
Theo cái nhu cầu từ xưa thì gia đình tôi thì cũng rất là thích là đọc sách. Gia đình cũng có trẻ nhỏ nên cũng muốn là tạo cái niềm đam mê đọc sách để cho các cháu. Thì với cái mô hình sách mà tôi làm đấy, kết hợp với cái mô hình cà phê của quán thì chúng tôi muốn gửi gắm một cái thông điệp đến là cho các bạn sinh viên là có thể tránh xa được những cái tệ nạn hay những cái cám dỗ khác của ngoài cuộc sống, mà các bạn hãy trau dồi thêm kiến thức của mình bằng sách.
Không chỉ ham đọc sách, mà anh Tùng còn nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ xây dựng một phòng đọc sách riêng phục vụ cho niềm đam mê sách của mình. Theo đó, không những mua sách mới từ trong hiệu sách, anh còn liên hệ với các hiệu bán sách cũ để mua lại những cuốn sách cũ nhưng có giá trị. Đến nay, tủ sách của gia đình anh có rất nhiều cuốn có giá trị, được xuất bản cách đây vài chục năm. Được bố trí ngay trong không gian quán cà phê của gia đình, tủ sách không chỉ dành riêng cho những người thân trong gia đình nghiên cứu, tìm hiểu thông tin mà còn trở thành địa điểm lý tưởng, thu hút nhiều độc giả, nhất là các bạn trẻ đến mượn và đọc sách. Giữa dòng nhạc du dương kết hợp với nhâm nhi ly cà phê thì việc đọc sách dường như trở nên hấp dẫn hơn. Bạn Phan Hải Trang, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Việc mà được ngồi để đọc những cuốn sách mà mình yêu thích, sau đó thì nhâm nhi những cái ly cà phê và thưởng thức cái điệu nhạc du dương ấy, thì là em cảm thấy tâm hồn mình nó được thư thái hơn, và cái nguồn tri thức mà em được tiếp nhận từ những cái cuốn sách mà mình yêu thích nó đến với mình cách dễ dàng, cách rất là nhẹ nhàng. Điều đấy cũng làm khiến em cảm thấy rất là thích thú ạ.
Còn bạn Mai Văn Thành, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên chia sẻ.
Khi đến với tủ sách của Tùng Coffee thì mình được tiếp cận được nhiều với những loại thể loại khác và mới mẻ hơn, hay hơn về những câu chuyện về ngôn tình, về những câu chuyện về gia đình, những câu chuyện gia đình và những tình yêu, tình bạn, những cuốn sách cực kỳ thú vị.
Ngoài những cuốn sách sẵn có của gia đình, anh Tùng còn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Thư viện thành phố thông qua việc bổ sung các đầu sách mới, làm phong phú thêm nguồn sách. Hiện gia đình anh có trên 300 đầu sách các loại, trong đó chủ yếu là những cuốn sách mang tính giải trí cao. Theo chị Hà Thị Huế, cán bộ phụ trách nghiệp vụ Thư viện thành phố Thái Nguyên, tủ sách gia đình có vai trò quan trọng trong sự hình thành văn hóa đọc của từng thành viên trong gia đình. Do đó, trong năm qua, Thư viện thành phố Thái Nguyên cũng đã tích cực xây dựng phong trào tủ sách gia đình. Với mục đích xây dựng và hình thành thói quen đọc sách cho mỗi cá nhân, thành viên trong gia đình, trước hết là trẻ em. Tủ sách gia đình anh Tùng là một trong số 2 gia đình đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình này.
Trong cái thời gian Thư viện thành phố triển khai cái tủ sách gia đình đặt tại nhà anh Đoàn Tùng thì tôi thấy là cái tủ sách gia đình đạt rất là hiệu quả. Với cái mô hình là gia đình đã có trên 200 bản sách, với lại phối hợp với Thư viện thành phố thì Thư viện thành phố đã triển khai trên 200 bản sách nữa đưa về tủ sách. Ngoài cái nhu cầu đọc sách của tại gia đình thì gia đình cũng đã tuyên truyền tới bà con nhân dân cũng như là các em học sinh sinh viên và giảng viên cũng đến đây để tham gia đọc sách.
Tuy quy mô tủ sách gia đình anh Tùng chưa phải là lớn, nhưng đã và đang có tác dụng tích cực trong việc củng cố, duy trì nâng cao văn hóa đọc ở cộng đồng. Chính vì thế, thành phố Thái Nguyên, nhất là Thư viện thành phố cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng chung tay xây dựng tủ sách gia đình ngày càng nhiều. Nếu phong trào xây dựng tủ sách gia đình được phát triển, thì chắc chắn văn hóa đọc sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất, là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội. Vì thế, khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác, đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kinh Len, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kinh Len, điện thoại 0936468166.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa, xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha. Lát ghé hết cầu với tôi nghe. Ừ? Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa, xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha. Lát ghé hết cầu với tôi nghe. Ừ? Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Taxi Thái Bảo 02803-737-737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803-737-737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau. Một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.